Phẩm 12. Phẩm Kesi, Kesi Vagga. Một La Mã. Kinh Kesi, Kesi Sutta. 111. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Kesi, người đánh xe điều phục ngựa, đang ngồi một bên. Này Kesi, ông là người đánh xe điều phục ngựa có chế ngự. Và này Kesi, ông nhiếp phục ngựa như thế nào? Bạch Thế Tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng. Con nhiếp phục ngựa đáng điều phục với lời thô ác. Con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác. Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác, thời ông làm gì với con ngựa ấy? Bạch Thế Tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác của con, thời Bạch Thế Tôn, con giết nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đình thầy của con. Nhưng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc vô thượng, điều ngự những ai đáng được điều ngự. Như thế nào Thế Tôn nhiếp phục những ai đáng được điều phục? Này Kesi, ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục với lời nói mềm mỏng. Ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn. Ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mềm mỏng. Đây là thân làm thiện. Đây là quả báo thân làm thiện. Đây là lời nói thiện. Đây là quả báo lời nói thiện. Đây là ý nghĩ thiện. Đây là quả báo ý nghĩ thiện. Đây là chư thiên. Đây là loài người. Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng rắn. Đây là thân làm ác. Đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói ác. Đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ ác. Đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng xanh. Đây là loài ngạ quỷ. Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Đây là thân làm thiện. Đây là quả báo thân làm thiện. Đây là thân làm ác. Đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói thiện. Đây là quả báo lời nói thiện. Đây là lời nói ác. Đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ thiện. Đây là quả báo ý nghĩ thiện. Đây là ý nghĩ ác. Đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là chư thiên. Đây là loài người. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng xanh. Đây là ngạ quỷ. Bạch Thế Tôn, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế Tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, thời Thế Tôn làm gì với người ấy? Này Kesi, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của ta, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời ta giết hại người ấy. Nhưng Bạch Thế Tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế Tôn. Tuy vậy, Thế Tôn nói, này Kesi, ta giết hại người ấy. Thật vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với Như Lai, nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn. Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi, là con người này trong giới luật của bậc thánh. bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới. Bạch Thế Tôn, người bị bậc thiện thệ giết hại là người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới? Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Hai La Mã Kinh Tốc Độ Java Sutta 112. Thành tựu bốn chi phần. Này các tỷ kheo, một con ngựa thuần thục hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham nhẫn, với thiện ngôn. Thành tựu bốn chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa thuần thục, hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu bốn pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham nhẫn, với thiện ngôn. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là vô thượng phước điền ở đời. Ba La Mã Kinh Gậy Thúc Ngựa Patoda Sutta 113. Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng, hôm nay người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào? Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích, nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó liền bị dao động kích thích, nghĩ rằng hôm nay người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ hai, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó không bị dao động kích thích, nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, nó liền bị dao động kích thích, nghĩ rằng hôm nay người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích, bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông không bị dao động kích thích, bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da không bị dao động kích thích, nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương, nó liền bị dao động kích thích, nghĩ rằng hôm nay người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ tư, có mặt hiện hữu ở đời. Này các tỷ kheo, có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục, có mặt hiện hữu ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hiền thiện thuần thục, nghe tại một làng hay thị trấn kia, có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mệnh chung. Người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được tối thắng sự thật. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, bị dao động kích thích. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỷ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia. Có người đàn bà hay người đàn ông bị đau khổ hay bị mệnh chung. Nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, bị dao động kích thích. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỷ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ hai, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia. Có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mệnh chung. Không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung. Nhưng khi có một người bà con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da, bị dao động, kích thích. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỷ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia. Có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay mệnh chung. Không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay bị mệnh chung. Không có người bà con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung. Nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, nhói đau, đau đớn, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đoạt mạng sống, vị ấy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng. Với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương mới bị dao động, kích thích. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục. Này các tỷ kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt hiện hữu ở đời. Bốn La Mã, Kinh, Con Voi, Naga Sutta. 114. Thành tựu bốn chi phần. Này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người này sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai và lắng nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trận, giết voi, giết người cưỡi voi, giết ngựa, giết người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ và các tiếng ồn ào khác. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người nài sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết đi đến. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, là con voi của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, đi đến làm biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu bốn pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo biết nghe, biết sát hại, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo đối với pháp, luật, do Như Lai thuyết giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên, vân vân. Không có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết sát hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói chửi mắng, phỉ báng, chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết đi? Ở đây, này các tỷ kheo theo phương hướng nào từ trước chưa từng đi, tại đấy mọi hành được tịnh chỉ, mọi sanh nghi được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham đoạn diệt, niết bàn, vì ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỳ kheo biết đi. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, được chắp tay, được cúng dường, là vô thượng phước điền ở đời. Năm La Mã, Kinh Các Trường Hợp, Thana Sutta 115. Này các tỳ kheo, có bốn trường hợp này, thế nào là bốn? Có trường hợp, này các tỳ kheo, làm không thích ý, đưa đến không lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này các tỳ kheo, làm không thích ý, đưa đến lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này các tỳ kheo, làm được thích ý, không đưa đến lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này các tỳ kheo, làm được thích ý, đưa đến lợi ích cho người làm. Tại đây, này các tỳ kheo, trường hợp này làm không thích ý, không đem lại lợi ích cho người làm. Này các tỳ kheo, trong trường hợp này, nghĩ rằng về cả hai phương diện không nên làm. Trường hợp này làm không thích ý, đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Trường hợp này làm không đem lại lợi ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Đây là trường hợp, này các tỳ kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều không nên làm. Tại đây, này các tỳ kheo, trường hợp này làm không thích ý, nhưng đem lại lợi ích cho người làm. Trong trường hợp này, này các tỳ kheo, người ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tấn của con người, nỗ lực của con người. Và này các tỳ kheo, người ngu không suy xét rằng, dầu trường hợp này làm không thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy không làm trường hợp này, do không làm trường hợp này, nên không đem lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các tỳ kheo, suy xét rằng, dầu trường hợp này làm không được thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy làm trường hợp này, do làm trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người ấy. Tại đây, này các tỳ kheo, trường hợp này làm được thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người làm. Trong trường hợp này, người ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí, về sức kiên trì của con người, tinh tấn của con người, nỗ lực của con người. Này các tỳ kheo, người ngu không suy xét rằng, dầu trường hợp này làm được thích ý, nhưng trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy làm trường hợp này, do làm trường hợp này, không đem lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các tỳ kheo, suy xét như sau. Dầu trường hợp này làm được thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy không làm trường hợp này, do không làm trường hợp này, nên đem lại lợi ích cho người ấy. Tại đây, này các tỳ kheo, trường hợp này làm được thích ý và đem lại lợi ích cho người làm. Này các tỳ kheo, trong trường hợp này, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều nên làm. Trường hợp này làm được thích ý, đây là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. Đây là trường hợp, này các tỳ kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều nên làm. Này các tỳ kheo, có bốn trường hợp này. 6 La Mã, Kinh Không Phóng Dật, Appamada Sutta 116. Trong bốn trường hợp, này các tỳ kheo, cần phải không phóng dật. Thế nào là bốn? Hãy từ bỏ thân làm ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập thân làm lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập lời nói lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác. Này các tỳ kheo, hãy tu tập ý nghĩ lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến. Này các tỳ kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có phóng dật. Khi nào, này các tỳ kheo đã từ bỏ thân làm ác, đã tu tập thân thân làm lành, vân vân, đã từ bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi về đời sau, về chết. Bảy La Mã, Kinh Hộ Trì, Arakha Sutta, 117. Trong bốn trường hợp này các tỷ kheo, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do tự mình làm. Thế nào là bốn? Với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm, không có phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do tự mình làm. Với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do tự mình làm. Với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có si mê, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do tự mình làm. Với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho đắm say, tâm ta chớ có đắm say, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do tự mình làm. Khi nào, này các tỷ kheo đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự ngã được ly tham. Đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân. Đối với các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã được ly si. Đối với các pháp khiến cho đắm say, tâm không đắm say, tự ngã được ly đắm say. Thời vị ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hoảng hốt, không rơi vào hoảng sợ, cũng không bị thuyết phục bởi các đạo sĩ nói. Tám La Mã, Kinh Xúc Động Sangvejanisa Sutta, 118. Có bốn chú xứ, này các tỷ kheo, khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai Xanh, đây là chú xứ khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Đây là chú xứ khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Đây là chú xứ khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai đã nhập niết bàn giới, không có dư y. Đây là chú xứ khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Có bốn chú xứ, này các tỷ kheo, khi một nam cư sĩ thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Chín La Mã, Kinh Sợ Hãi Thứ Nhất, Pathama Baja Sutta, 119. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sanh, sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. 10 La Mã, Kinh Sợ Hãi Thứ Hai, Dutija Baja Sutta, 120. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về lửa, sợ hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về ăn trộm. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này.